Chương 4: Say tình. Sớm mai Chúa Nhật, học trò nghỉ hết, nên trường nữ lưu học hiệu của cô Cẩm Hương mấy căn đều đóng cửa vắng que. Căn nhà riêng của cô ở là căn nhà đầu, thì cửa mở có một cánh. Cô Bạch Yến bận một bộ đồ lụa mỏng màu trứng gà, trau dồi thiệt khéo, trang điểm thiệt đẹp, ngừng xe kéo ngay trước cửa cô Cẩm Hương, rồi bước xuống gọn gàng. Mở bóp bằng da màu xám ra, lấy bạc cắt mà trả tiền xe. Chú Sa Phu đưa hai tay lấy tiền và nói nhỏ nhẹ rằng:
"Đường xa quá, cô cho tôi xin 5 xu.
Bạch Yến cười và lật đật lấy thêm một cắt mà nói rằng:
"Tôi cho chú thêm một cắt đó."
Cô đưa rồi quầy quả đi vô cửa. Sa Phu nói:
"Thưa cô, dù."
Chú nói và lấy cây dù bằng lụa xám chạy rìa xanh mà đưa. Bạch Yến trở lại lấy dù rồi bương bả đi vô, không kịp cảm ơn Sa Phu. Mà Sa Phu hỏi chừng nào cô về đặng chờ, thì cô khoát tay mà thôi, không kịp nói. Bước vô tới cửa, ngó quanh quất không thấy ai hết. Bộ cô thất vọng nên có sắc buồn. Người đàn bà ở nấu ăn, đương lui cô sau bếp. Thấy dạng cô Bạch Yến thì nhẹ nhẹ đi lên. Bạch Yến hỏi:
"Chị, cô Đốc đi đâu vắng?"
"Thưa, ba tôi còn ngủ."
"Qua 8 giờ rồi mà còn ngủ hay sao?"
"Thưa, hồi hôm có khách Trà Vinh lên mời bà đi coi hát. Khuya bà tôi phải thức dậy sớm mà đưa khách về rồi mới đi ngủ lại nên ngủ trễ."
"Từ buổi sớm mai tới giờ có ông bác vật lại đây hay không?"
"Thưa, ông bác vật nào?"
"Ông bác vật đó, bà con với cô Đốc đó."
"Thưa, không có."
Bạch Yến rùng vai, châu mày, rồi nói rằng:
"Thôi, chị làm việc gì thì đi làm đi, để tôi ngồi đây tôi chờ cô Đốc. Tôi coi chừng nhà cho chị luôn thể nha."
"Dạ."
Người nấu ăn xây lưng đi vô trong. Bạch Yến để dù và cái bóp trên cái đi văn, rồi ngồi trên ghế tại salon. Cô thấy có chân dung của cô Cẩm Hương để trên bàn, cô giói tay lấy mà nhìn. Cô coi mà mắt cứ dòm chừng ngoài cửa hoài. Một lát cô buông cái chân dung, cô đứng dậy rồi bước lại cửa mà dòm ra đường. Cô đứng đó một hồi rồi cô trở vô, cô ngồi lại cái đi văn. Cô mở bóp lấy kiếm với phấn ra, rồi cô soi mặt mà dồi phấn lại. Bạch Yến đang chăm chỉ dồi mặt, thình lình tất đắc bước vô, đứng tại cửa dở nó mà dòm vô nhà. Tuy nhà không được sáng, nhưng mà hai người thấy nhau rõ ràng. Tất đắc xăm xăm bước vô, miệng chúng chiếm cười. Còn Bạch Yến lật đật bỏ kiếm và phấn vào bóp, bộ rất bợ ngợ. Tất đắc cúi đầu chào Bạch Yến và hỏi rằng:
"Tôi rất cung kính chào cô. Cô xuống tới hồi nào? Cô chờ tôi lâu hay không?"
"Em cũng chào ông. Em xuống tới đây hồi 8 giờ 5 phút."
"Bây giờ mấy giờ rồi?"
Bạch Yến vén tay áo mà coi đồng hồ rồi đáp rằng:
"Ừ, đúng 8 giờ rưỡi rồi."
"Té ra cô chờ tôi 25 phút. Thôi lỗi quá. Chiều hôm qua tôi được thơ của chị Đốc dạy sớm mai này, từ 8 giờ tới 8 giờ rưỡi tôi phải xuống đây đặng tính việc hôn nhân. Chị lại nói có lẽ sẽ được gặp cô, tôi mừng quá nên bữa nay tôi dậy sớm. Thay quần áo rồi 8 giờ thiếu 10 phút tôi ra đi. Rủi đi dọc đường tôi gặp một người anh em bạn níu lại đứng nói chuyện dần dần, làm cho tôi đi trễ, để cho cô phải nhọc lòng. Tôi xin cô tha lỗi cho tôi."
"Ông có lỗi gì đâu. Em đi chợ Bến Thành, tiện đường em đi thẳng vô đây thăm cô Đốc. Thiệt em không về ông cũng lại đây."
"Té ra hai ta gặp nhau đây là việc tình cờ. Tôi được gặp cô thì vui vẻ phi thường, mà nghe cô nói mấy lời vô tình ấy thì sự vui của tôi 10 phần giảm hết 5 phần.
"Tại sao vậy?"
"Cô không biết hay sao? Cái tình cờ nó vô tình lắm. Phải cố ý gặp nhau thì mới có tình, chứ thình lình gặp nhau thì có tình chi đâu."
Bạch Yến ngó Tất Đắc rất hữu tình, rồi cười mà nói rằng:
"Thôi, em có ý muốn gặp đà. Bây giờ sự vui của anh trở lại đủ 10 phần hay không?"
"Nghe mấy lời này, sự vui của qua gia bội tới 20 phần, chứ không phải 10 phần đâu. Em cố ý muốn gặp Hoa thì sự vui trở lại đủ 10 phần. Rồi nghe em kêu Hoa bằng anh thì vui thêm 10 phần nữa là 20 phần.
Bạch Yến gật đầu, tất đắc để cái nón trên bàn. Cậu ngồi cái ghế gần chỗ Bạch Yến ngồi, rồi hỏi nhỏ rằng:
Chị Đốc đi đâu? Nãy giờ em xuống đây có gặp chị hay chưa?
Dạ, cô Đốc còn ngủ.
Ý, mai dữ à. Giá chị ngủ tới chiều rồi chị sẽ thức dậy.
Ừ, tại sao anh giá kỳ cục như vậy?
Qua giá chị ngủ tới chiều, đặng mình có nhiều giờ mà nói chuyện với nhau.
Em không thể ở lâu được, em xin phép má đi chợ một chút thôi à. Em trông cô Đốc thức dậy, để em nói chuyện rồi em về. Má khó lắm, chẳng bao giờ cho em đi đâu một mình. Hôm sớm mai em nói hết sức, má mới cho đi đó. Mà má dặn đi một chút xíu mà thôi, ở lâu đây má rầy chết.
Nếu má gắt như vậy thì Hoa không dám cầm em ở tới chiều. Bởi vì Hoa tính hễ gặp em thì Hoa sẽ năn nỉ, xin em từ nay cho đến đám cưới em vui lòng cho Hoa thấy mặt thường. Nếu được gặp mới lần đầu mà để cho em bị má rầy, rồi má giận má không cho đi nữa, thì Hoa làm sao gặp em cho được. Vậy Hoa không dám cầm em ở lâu. Xong Hoa xin em vui lòng ở, nếu không được vài giờ thì cũng được một giờ, đặng Hoa tỏ tình của Hoa đối với em cho em rõ.
Chà chà, chưa có gì hết mà kêu bằng má nghe ngon dữ ra.
Hôm nọ ở trước mặt nhiều người, má đã hứa gả em cho Hoa rồi. Từ ngày ấy Hoa tính chắc Hoa là con rể, nên Hoa kêu bằng má chứ sao.
Má chịu gả, mà anh chưa biết em có ưng hay không, thì làm sao anh dám chắc anh là con rể.
Em không ưng hay sao?
Câu hỏi đó em chưa trả lời được.
Tại sao vậy?
Tại em chưa nhất định.
Chết chưa? Vậy chứ em còn đợi gì nữa mà chưa chịu nhất định?
Em đợi gặp anh.
Gặp đây rồi thì nhất định đi.
Em muốn gặp cô Đốc rồi em mới nhất định trước mặt anh và cô Đốc.
Bây giờ cô Đốc còn ngủ. Thôi em nhất định thế nào, em nói phước cho Hoa biết trước coi.
Anh gấp nghe lắm hay sao?
Gấp lắm.
Anh muốn nghe gấp á thì em nói cho anh nghe. Em không ưng đâu.
Tất đắc vừa nghe nói thì dùng đứng dậy, ngó Bạch Yến trân trân. Cậu chau mày, thọc tay trong túi quần đi qua đi lại, rồi đứng ngay trước mặt Bạch Yến mà hỏi rằng:
Em chê Hoa nên em không ưng phải không?
Bạch Yến ngồi ngó ngay ra cửa, không chịu trả lời. Tất đắc hỏi cô ấy một lần nữa thì cô mới thủng thẳng đáp rằng:
Phải, em chê anh nên em không ưng đó.
Tại sao em chê? Em chê... chê chỗ nào? Xin em nói cho Hoa biết.
Chỗ em chê anh đã biết rồi, cần gì phải nói ra làm chi.
Tất đắc đi qua đi lại một hồi nữa, rồi lại cái đi văn ngồi gần một bên Bạch Yến, ngó cô một cách gian díu, nói giọng buồn thảm rằng:
Em nói thiệt hay nói chơi?
Nói thiệt.
Em có biết sự nói thiệt của em đó làm đau đớn cho Hoa, cũng giống như em bắn mũi tên nhọn vào trái tim của Hoa. Dầu thế nào đối với Hoa em cũng phải dùng một chút từ bi, chứ sao em nở nhẫn tâm quá như vậy.
Em không ưng thì nói em không ưng, có chi đâu mà nhẫn tâm.
Ví như em không ưng thì em nói với chị Đốc, hoặc em viết thơ mà nói cho Hoa hay cũng được. Em không chịu làm như vậy, em lại quyết gặp mặt Hoa, đặng em truyền rao sự em không ưng. Cử chỉ giường ấy không phải là cử chỉ của một người độc ác hay sao?
Cử chỉ đó là cử chỉ của gái đời nay chứ, việc gì cũng nói ra ngay, không sợ ai mà làm bộ làm tịch.
Gái đời nào cũng vậy, có lẽ nào gái đời nay lại không có nhẫn tâm.
Em không ưng anh phiền em lắm hay sao, mà sao theo trách em hoài vậy?
Em hỏi kỳ quá.
Hồi nãy em tính đợi cô Đốc thức dậy rồi em sẽ nói, ai biểu anh cứ theo hỏi hoài làm chi, cho em phải nói ra rồi bây giờ anh phiền.
Hoa tưởng em muốn tính chuyện đám cưới nên Hoa mới theo hỏi, chứ Hoa có về em nói chuyện như vậy đâu.
Tất đắc chống tay trên tủ đi văn mà thở dài, rồi nói một mình rằng:
Hôm trước tôi đã sợ việc đó nên tôi do dự, tại chị Đốc nói bướng nên bây giờ tôi mới bị hổ thẹn như vậy.
Bạch Yến liếc mắt ngó Tất đắc mà nói rằng:
Em không ưng là tại anh, chứ có phải tại em đâu mà anh phiền em.
Sao mà tại quá?
Tại anh không thương em mà anh dám tính đặng nói cưới bướng em, chứ tại sao?
Qua không hiểu em muốn nói cái gì. Nếu qua không thương em thì làm sao qua dám cậy chị Đốc làm mai đặng qua nói mà cưới em? Người có sắc như em, lại có một bà mẹ như bà mẹ của em, thì có thế nào mà người ta không thương đặng? Qua chẳng phải là đá hay là cây, thì qua thấy em tự nhiên qua cũng phải thương em, chứ làm sao mà không thương?
Anh nói như vậy, sao hôm gặp nhau lần đầu trong hội chợ anh không thèm ngó tới em?
Vì qua sợ ngó rồi thương em đi, mà cái thương vô hy vọng thì khốn nạn lắm, nên qua không dám ngó.
Em nghi những lời anh nói đó là lời phỉnh phờ, chứ anh không có thương em chút nào hết á.
Em lấy bằng cớ nào mà em nghi?
Nếu anh thiệt thương em mà sao anh còn tính sự đi lên lèo? Em phiền anh chỗ đó lắm nên em không ưng, anh hiểu chưa?
À, tưởng em phiền về việc nào kia, chứ phiền về việc đó thì quấy lắm. Để qua cắt nghĩa cho em nghe. Việc đi lèo qua tính trước khi gặp em, chứ không phải mới tính đây. Qua học thành tài rồi, tự nhiên qua phải lọc thân, chứ không lẽ ở không đi chơi hoài.
Bây giờ anh nói chuyện sao nghe trái với chủ nghĩa bất cần lao quá.
Đó là chuyện bài ra nói chơi cho vui, chứ chủ nghĩa gì em?
Anh giải chủ nghĩa ấy hôm trước nghe hữu lý lắm chứ. Má em nghe má chịu lắm á.
Vậy hả? Thôi để chừng cưới rồi qua sẽ dạy cho em thông, đặng thiệt hành với qua. Bây giờ để qua nói chuyện nhà của qua cho em rõ. Xin đừng nói chơi nữa, thiệt qua lo lập thân hết sức. Việc đi lên lèo là cái tiền trình của qua. Tiền trình ấy tuy đẹp đẽ, song không vui vẻ cho lắm. Từ ngày qua gặp em, nhất là từ ngày qua được lời má gả em cho qua, thì qua coi cái tiền trình ấy càng thêm rực rỡ bội phần. Chẳng khác nào con đường dắt qua vào cảnh tiên, mà chẳng khác nào con đường để cho qua đem hạnh phúc đến mà dâng cho em vậy. Vì qua thương em, qua trọng em lắm, nên qua mới tính cưới em. Nếu qua được một người vợ như em, thì qua phải làm cách nào để vợ qua giàu có, sang trọng hơn các đàn bà khác hết thảy, chứ chẳng bao giờ qua chịu cho vợ qua cứ lục đục ngồi cái địa vị tầm thường như họ vậy. Ấy vậy vì thương em nên qua phấn chấn muốn đi lên lèo. Lẽ thì em thấy qua như vậy em càng thương qua, chứ sao em lại phiền quá?
Anh cưới em rồi anh đi lên lèo, anh bỏ em hay sao?
Em đi với qua chứ.
Em đi sao đặng? Em đi rồi em bỏ má ở nhà với ai?
Mình đi, lâu lâu về thăm má.
Má không chịu cho em đi đâu.
Thôi thì em ở nhà với má, lâu lâu qua về thăm một lần.
Em cũng không chịu như vậy đâu. Vậy chứ anh quên lời má buộc hôm trước hay sao? Má nói má buộc gắt một điều là hễ cưới rồi á thì phải về ở nhà với em và má.
Phải, hôm trước má có nói như vậy. Cha chả, nếu thiệt má cản không cho qua đi lên lèo thượng mà tìm mỏ, thì tiền trình của qua bị bích rồi, uổng tài học của qua lắm.
Nếu anh không chịu bỏ việc đi lên lèo thì má không gả, mà em cũng không ưng nữa, anh liệu lấy.
Nếu em buộc gắt như vậy thì tội nghiệp cho qua lắm. Xin em thưa giùm lại với má, em cắt nghĩa cho má rõ.
Em không thưa, em không cắt nghĩa gì hết á. Em nhất định anh phải ở nhà, bỏ việc tính đi lên lèo đi.
Ở nhà rồi đi làm nghề gì ăn?
Thì thiệt hành cái chủ nghĩa bất cần lao.
Việc quan hệ cho đời của qua mà em cứ nói pha lửng hoài.
Em nói hẳn hòi chứ em có pha lửng đâu. Nếu anh bỏ việc đi lên lèo thì anh muốn gì cũng được hết thảy. Anh nằm không mà ăn, còn có buồn thì thả đi chơi, trọn đời không đói rách gì đâu mà sợ.
Khổ quá.
Có gì đâu mà khó, không cần làm việc chi hết, xong cũng sung sướng no ấm đến già. Như vậy thì dễ quá, sao lại than khó?
Coi kỳ lắm chứ, làm trai mà để cho vợ nuôi thì thiên hạ coi ra gì?
Việc riêng của mình có can phạm gì đến thiên hạ mà họ dám xí miệng vô? Mình phải nuôi vợ thì mới lo, chứ còn mình được vợ nuôi thì khỏe quá, có chi đâu mà ngại. Em nói dứt với anh một điều này, nếu anh bỏ việc đi lên lèo á thì em ưng, còn nếu anh cứ tính đi thì má đã không gả mà em cũng không ưng nữa. Trong hai lẽ ấy anh chọn lựa đi. Nếu thiệt anh thương em thì anh giết hơi liền qua Paris mà từ phức việc đi lèo cho rồi.
Khổ quá.
Hai người mới nói tới đó Kế cô Cẩm Hương trong buồng bước ra. Cô mặc đồ mát, xõa tóc xuống lưng. Cô ngó hai người mà cười và nói rằng:
Cặp đa tình này quá quắt rồi, cứ rù rì hoài không cho tôi ngủ. Tôi nghe nói chuyện nãy giờ gần rót một giờ đồng hồ rồi, vậy mà nói chuyện đã dứt hay chưa?
Tất Đắc vừa đứng dậy vừa đáp rằng:
Chưa chưa.
Chưa? Nói chuyện gì mà dài dữ vậy?
Cô Hai nói nếu em còn tính việc lên lèo thượng mà tìm mỏ thì cổ không ưng. Nãy giờ em diện đủ lý lẽ mà cắt nghĩa chỗ lợi hại cho cổ hiểu. Em năn nỉ xin cổ đừng bích nẻo tiền trình rực rỡ của em, song cổ gắt quá, cổ không chịu nghe, cứ buộc em phải cân khối ái tình với sự lập thân. Nếu em lo sự lập thân nặng hơn thì đừng có mong cưới cổ.
Con Hai nó nói phải lắm chứ. Nếu cậu coi cái sự lập thân của cậu trọng hơn nó thì nó ưng cậu sao được.
Lương mỗi tháng 600 đồng bạc, lại hưởng quê hồng 2% nữa, nếu bỏ uổng quá.
Cậu có tiếc thì cậu lên lèo đi, đừng có cưới vợ. Còn như cậu muốn bắt cá hai tay, được công danh mà cũng được vợ nữa, thì năn nỉ với nó. Chừng nào nó chịu thì tôi sẽ lên tôi thưa giùm với bà huyện mà xin định ngày cưới. Còn Hai, em có nghe bà nói lối nào bà cho cưới hay không?
Bạch Yến đáp rằng:
Thưa, hôm qua má em nằm nói chuyện với bà ba, em nghe má em nói có cưới gấp cũng phải để tới rằm tháng sau mới cưới được.
Một tháng bảy bữa nữa. Ừ, phải định xa ngày như vậy mới đủ thời giờ may áo may quần, sắm đồ sắm đạc chứ.
Tuy nói như vậy, xong anh bắt giật phải bỏ việc đi lèo thì má em mới cho cưới. Chứ nếu anh cứ tính đi hoài thì má em không chịu gả đâu.
Cậu bắt giật liệu lấy, muốn được vợ đẹp hay là muốn lãnh lương mỗi tháng 600 đồng, muốn cái nào tự ý cậu. Thôi để tôi rửa mặt ha, rồi tôi đi ra Sài Gòn mua đồ về ăn chơi. Ở nhà đó nói chuyện mà chờ tôi nghe chưa, tôi đi một chút tôi về liền.
Cô Cẩm Hương trở vô buồng. Tất Đắc chắp tay sau vít đi qua đi lại, bộ suy nghĩ lung lắm. Bạch Yến ngồi trên đi văn cứ ngó chừng cậu hoài, xong không nói chi hết. Cậu đi một hồi rồi cậu nói rằng:
Lương mỗi tháng 600 đồng có phải ít đâu.
Còn tiếc nữa, lương lãnh nhiều, xong ở trong rừng trong núi nghe chim kêu cọp rống, không có một người vợ biết yêu biết trọng biết lo cho mình. Lúc buồn không có ai thỏ thẻ mà khuyên giải, lúc mình đau ốm không có ai lo chén thuốc bát cơm. Có tiền nhiều như vậy thì có tiền nhiều mà làm gì?
Nếu có tiền nhiều mà lại còn có được một người vợ như em nói đó nữa thì quý biết chừng nào. Giàu ở trong rừng trong núi cũng chẳng hại gì, hễ vợ chồng thiệt thương nhau rồi á thì trí chồng đầy hình ảnh của vợ, trí vợ đầy hình ảnh của chồng, không còn thấy ai, không còn nhớ ai hết. Giàu ở chốn kinh thành cũng như ở đồng sa mạc, vậy cũng nên giàu rừng lên núi mà ở, đặng tránh các thế tục vô vị, để trọn thì giờ mà thương yêu nhau, há chẳng hay hơn sao?
Bạch Yến rưng rưng nước mắt, ngồi lặng thinh ngó ra cửa, không nói chi hết. Tất Đắc thấy vậy, lật đật bước lại ngồi một bên, rồi hỏi nho nhỏ rằng:
Vì qua mà em phải u sầu đau đớn đến thế hay sao?
Bạch Yến cứ ngó ra cửa, không trả lời. Cô Cẩm Hương vội phấn thay đồ ở trong buồng, cô bước ra và nói rằng:
Thôi, ở nhà đó nghe hôn, để tôi đi mua đồ về ăn.
Cô vừa nói vừa đi ra cửa, kêu xe kéo mà đi. Tất Đắc đứng dậy, khép bớt cánh cửa, rồi trở vô, ngồi một bên Bạch Yến mà nói rằng:
Qua thấy em buồn, qua chịu không được, qua bất đức cũng như trăm ngàn mũi kim châm chích qua vậy. Xin em đừng có buồn nữa.
Bạch Yến dây qua ngó Tất Đắc, cặp mắt ướt rượt mà nói rằng:
Anh đã làm cho em buồn, rồi bây giờ anh biểu em đừng buồn. Em làm sao cho hết buồn được? Có lẽ em chết thì em mới hết buồn thôi.
Em đừng có nói như vậy chứ.
Thuở này em chưa thấy một người nào như anh hết đó. Làm cho người ta buồn rồi biểu đừng buồn, muốn cho người ta chết rồi biểu người ta đừng chết, thiệt là kỳ quá.
Việc gì thủng thẳng mà bàn tính, Có chi đâu mà buồn, rồi nói phải chết.
Việc như vậy mà anh nói không có chi hết. Anh biết em thương anh, bây giờ không thể nào em rời anh được hết á. Mà anh biết phận em chỉ có một mẹ một con. Em thương má em lắm, em cũng không thể xa má em được. Anh biết như vậy mà em năn nỉ xin anh đừng đoạn tình mẹ con của em, và cũng đừng đoạn tình thân ái của em nữa. Mà anh không chịu nhận lời. Thế thì làm sao mà em không buồn? Làm sao mà em không muốn chết vô được chứ?
Bạch Yến nói tới đó rồi nước mắt chảy ròng ròng. Tất Đắc nhìn Bạch Yến trân trân, rồi thở dài một cái mà nói chậm rãi rằng:
Thôi, em đau đớn đến thế thì Hoa phải ký cái đường công danh của Hoa cho rồi, chứ còn tiếc làm gì.
Bạch Yến vừa nghe mấy lời ấy thì dây Hoa hỏi rằng:
Anh nói sao?
Hoa nói em đau đớn đến thế thì Hoa phải ký cái đường công danh của Hoa, chứ còn tiếc làm gì.
Thiệt như vậy hay sao? Thiệt anh chịu bỏ sự tính lên lèo hay sao?
Thiệt, Hoa bỏ hết để cho em được vui lòng.
Bạch Yến vội vàng nắm lấy tay Tất Đắc, vừa cười vừa nói rằng:
Em cảm ơn anh lắm. Má em hay anh chịu bỏ sự đi lên lèo thì má em mừng biết chừng nào.
Tất Đắc ngó Bạch Yến, thấy cô nước mắt nhiễu ướt mặt thì móc khăn mù xoa trong túi ra mà chậm cho cô. Cô cứ đưa mặt cho cậu lau nước mắt, cô ngồi im lìm, trí tiêu diêu, xác khoái lạc. Cậu lau mặt cô khô rồi, cô bèn kề mặt gần mặt cậu mà nói rằng:
Anh biết thương em, anh dám thí đường công danh của anh mà làm cho đời em được hưởng hạnh phúc, thì em phải thương anh liền bây giờ. Em cho phép anh hôn em một cái đã.
Mùi thơm bát ngát, tiếng nói dịu dàng, làm cho biển tình tràn trề, lửa tình hừng hực. Tất Đắc không thể dằn lòng ái sắc được, nên ôm mặt Bạch Yến mà hôn một cái rất lâu. Bạch Yến cũng tiếp mà hôn trả lại một cái. Rồi hai người buông nhau ra, ngồi ngó nhau mà cười. Tất Đắc bàng hoàng, Bạch Yến hớn hở. Bạch Yến nói:
Cái đời của em chưa có lần nào mà em được vui vẻ như lúc bây giờ đây. Em giá giang cho sự vui vẻ ấy, từ rày nó đừng lìa em một giây phút nào hết. Anh có vui vẻ như em vậy hay không?
Hoa cũng vui lắm, nhưng mà không biết sự vui ấy nó có kéo dài cho đến mãn đời của chúng ta hay không.
Được, em chắc là được. Em hứa em sẽ làm cho anh vui vẻ luôn luôn, cho đến chừng nào anh chết thì em chết theo một lượt. Em làm như vậy đặng em đền ơn anh đã thí công danh mà vui với em. Mà anh nhất định anh không đi lên lèo, vậy chừng nào anh viết thơ qua Paris mà quỷ lời anh hứa với hội.
Về nhà rồi Hoa sẽ viết thơ liền.
Cảm ơn lắm. Hễ anh bỏ thơ rồi thì anh cho em hay nghe không? Em về nói cho má hay đây, má mừng lắm. Nè, em nói cho anh biết, bà già khó thất kinh đàn. Mấy bữa nay em coi ý bà già hờn anh rồi đó.
Hoa có sao đâu mà hờn.
Hôm qua ngồi ăn cơm, má nói với em để bữa nào má xuống má trách cô Đốc. Má nói hôm trước má đã chịu gả rồi mà cô Đốc lại xin kể cái tiệc hôm đó là đám hỏi. Hễ đám hỏi rồi á thì anh phải làm rể. Mà sao hôm nay cô Đốc không biểu anh lên làm rể, nên má giận ra.
Hoa không về. Thôi, để mai mốt Hoa lên.
Ừ, anh phải lên, chứ đừng để cho má phiền. Mà có lên á, thì lên buổi sớm mai nghe không, đặng ở chơi cho lâu. Anh đi một mình cũng được, khỏi cậy cô Đốc đi theo.
Hoa thấy má Hoa kính, mà Hoa lại sợ quá. Chắc là Hoa không dám ở lâu.
Sợ giống gì?
Má là người chuộng lễ nghĩa theo xưa, còn Hoa là trai đời nay, tính nết không nghiêm chỉnh, nên nói chuyện với má Hoa sợ thất lễ.
Sao hôm anh gặp má trong hội chợ, anh nói chuyện đủ thứ hết mà anh không sợ?
Hôm đó khác, bây giờ khác.
Bộ bây giờ anh làm chàng rể nên anh sợ hả? Anh đừng có sợ, bà già thương anh lắm, cưng anh lắm. Để em nói việc này cho anh nghe. Hôm tháng giêng, bác Tư Thanh nói với má,
rồi dắt thầy Thông nào đó không biết đến coi em. Má cho coi, mà chừng thầy Thông đó coi rồi. Chiều má cho mời bác Tư Thanh lại, má cằn nhằn thất kinh. Má nói người như vậy mà làm mai nổi gì. Má chê thầy Thông đó lù mù mà lại độc hiểm, má chê đủ thứ hết á. Má khó lắm chứ có phải dễ đâu. Mà không hiểu tại sao má thương anh. Hôm gặp anh trong hội chợ đó, rồi về nhà má cứ nhắc anh hoài à. Mà hễ nhắc á, thì má khen anh vui vẻ, khôn ngoan. Từ hôm má chịu gả tới nay, má lại nói không biết tại sao mà má thương anh quá.
Má có nói má thương hoài sao?
Ừ, má nói thương hoài. Ai tới nhà thăm, hễ hỏi tới chuyện gả em, thì má cũng nói tại má thấy anh má thương nên má mới chịu gả. Má nói tới anh thì má kêu thằng bắt giật của tôi. Mà má tính hễ cưới rồi á thì má giao hết công việc nhà cho mình cai quản, coi thâu tiền phố, coi góp lúa ruộng, làm sao đó mình làm để má thông thả mà chơi cho khỏe trí. Má lại tỏ ý muốn mua một cái xe hơi để cho mình đi chơi nữa đà. Anh biết cầm bánh xe hơi hay không?
Biết. Xong ba chưa thi nên chưa có giấy phép.
Hễ mua xe rồi á thì anh xin thi có khó gì đâu. Mà nè, hễ anh cầm bánh rành á, rồi anh dạy cho em cầm bánh nữa nha không? Vợ chồng biết cầm bánh hết, rồi khi nào có đi chơi xa, anh cầm mệt, thì anh sang cho em cầm thế anh, đặng anh nghỉ, ha?
Nếu vợ chồng mà được đồng tâm hiệp lực như vậy, thì có chi vui bằng?
Biết như vậy, sao nặng nặc muốn đi lên lèo hoài, biểu ở lại còn dục dặc.
Bạch Yến vừa nói, vừa giói tay giả mặt tức đắc. Tức đắc lắc đầu nói rằng,
Hoa không về, ngày nay Hoa được hạnh phúc như vậy.
Thiệt anh không về hay sao?
Thiệt không về.
Ừ, em cũng vậy, em không về. Mà em tưởng chừng cưới rồi, cái hạnh phúc của chúng ta còn lớn hơn nữa. Em tin đám cưới rồi, em xin má cho phép vợ chồng mình dắt nhau đi chơi một tháng. Mà ý anh muốn đi đâu? Muốn lên Đà Lạt hay ra Bắc Kỳ?
Em muốn, ấy là Hoa muốn. Em định đi đâu thì Hoa đi đó.
Em muốn đi chỗ nào có núi mà lại có biển nữa. Anh biết tại sao em muốn như vậy hay không? Đặng sớm mai mình lên triền núi, kiếm mấy hòn đá giữa gốc cây mình nằm, rồi nhìn mặt nhau, mình nắm tay nhau mà nghe tiếng chim hót trên cành, nghe tiếng nước chảy dưới suối. Buổi chiều mình dắt nhau đi dài theo bãi biển, tay cầm tay, mắt ngó ra ngoài khơi. Tình mình dang díu như biển rộng, như trời cao, quên hết thế gian, chỉ còn biết có vợ chồng mình mà thôi. Như vậy đó, cái hạnh phúc của mình nó mới đầy đủ, anh ha.
Bạch Yên nói dứt lời rồi thì thấy Tất Đắc ngồi lững đững lờ đờ, coi bộ không vui. Cô hỏi rằng,
em coi sao bây giờ anh có sắc buồn?
Tại em tả cái hạnh phúc cao quá nên Hoa sợ Hoa không có duyên mà hưởng được.
Anh đừng sợ, em sẽ làm cho anh hưởng cái hạnh phúc ấy, và có lẽ còn nhiều cái hạnh phúc cao hơn nữa. Ý, cô Đốc đi lâu rồi, chắc cô gần về. Hồi nãy em khóc, nước mắt làm trôi mất hết. Để em dồi lại, kẻo cô Đốc về, cô thấy cô cười em.
Bạch Yến mở bóp ra, lấy kiến soi mặt mà dồi phấn lại. Tất Đắc ngồi chống tay trên cái gối thêu mà ngó cô. Dốc yểu điệu, da trắng trong, tay dịu dàng, răng nhỏ rứt. Cậu ngó một hồi, cặp mắt cậu lừ lừ, dở say dở tỉnh. Bạch Yến dây lại cười và hỏi rằng,
anh làm gì mà ngó em dữ vậy?
Người em đẹp quá, đẹp mỗi chỗ hết thảy, nên không ngó không được.
Em đẹp như vậy, anh có vui lòng hay không?
Hoa vui lắm, mà Hoa lo lắm.
Sao mà lo?
Hoa lo là lo không biết được làm chủ cái dốc liễu mình Hoa vô giá này được lâu dài hay không.
Tại sao anh nói như vậy? Anh nghi em không trọn thương anh hay sao?
Không biết tại sao mà Hoa ngó em rồi, trong lòng Hoa không an.
Tại anh nghi em không thương anh chứ gì. Anh muốn em thề rặn cho anh hết nghi không?
Thôi thôi, thề thốt làm chi. Hoa xin em nói cho Hoa biết một điều mà thôi. Ví như Hoa không phải là bác vật gì hết, Hoa là một người trai học thức lem nhem, vô gia cư, vô nghiệp nghệ. Em gặp Hoa, em biết như vậy rồi, mà em có thương Hoa như em thương bây giờ đó hay không?
Em thương là em thương anh tất đắc, chứ em không kể anh bắt giật nào hết á. Anh xưng bắt giật em còn buồn nữa đó.
Ý em như vậy, còn ý má như thế nào?
Má cũng vậy. Nếu má ham cái danh bắt giật của anh thì có bao giờ má buộc anh bỏ sự đi lên lèo mà tìm mỏ.
Cảm ơn em, em đáng kính trọng lắm.
Còn nghi nữa thôi.
Thôi.
Cô Cẩm Hương về tới, cô xô cánh cửa mở ra. Tất Đắc với Bạch Yến đều đứng dậy. Cô Cẩm Hương kêu chị nấu ăn ra xe bưng đồ vô. Cô nói với Tất Đắc rằng:
tôi mua bánh hỏi, bánh mì thịt nguội, bơ. Nãy giờ ở nhà năn nỉ được hay chưa?
Bạch Yến hớt mà đáp rằng:
anh bắt giật năn nỉ em không được nên phải chịu thua rồi cô à.
Thua làm sao đó?
Anh nhất định bỏ sự đi lên lèo đặng cưới em đó cô.
Tính như vậy mới phải chứ. Vợ thương, mẹ vợ mến, chuyện gì mà bỏ trốn đi lên lèo. Người thương mới quý, chứ tiền bạc mà quý gì.
Bây giờ cậu chịu rồi phải không?
Tất Đắc gật đầu chịu. Cô Cẩm Hương cười và nói rằng:
thôi, để bữa nào tôi lên, tôi xin bà định ngày lo làm đám cưới.
Bạch Yến nói rằng:
dạ, chắc má em định rằm tháng sau.
Được, mà qua phải lên nói giáp mặt với bà chứ. Vì cậu bắt giật ở chung một nhà với anh em, qua tính xin với bà cho nhập phòng đàn gái, chứ không có rước dâu làm chi.
Má em cũng tính như vậy cho tiện đó cô.
Nếu bà sẵn lòng thì dễ lắm. À, thôi trưa rồi, có đói bụng phụ nhau dọn đồ ăn chơi.
Ba người đồng vô trong, kẻ trải nắp, người bưng bánh, phụ với chị nấu ăn mà dọn, rồi ngồi lại ăn với nhau. Cẩm Hương với Bạch Yến thì vui cười hớn hở, nói chuyện không dứt tiếng, còn Tất Đắc thì ngồi ăn nghiêm chỉnh, không nói chi hết. Cô Cẩm Hương thấy vậy nên hỏi rằng:
cậu bữa nay sao làm tỉnh dữ vậy cậu?
Có làm tỉnh gì đâu.
Nãy giờ không nói một tiếng mà còn làm tỉnh chứ. Muốn làm quay với vợ thì để cưới rồi sẽ làm quay. Chứ chưa cưới mà cậu làm quay, con hai vợ nó hổng ưng thì cậu hổng cẳng ra.
Bạch Yến cười mà nói rằng:
em biết không phải ảnh làm quay với em đâu cô. Tại em không cho ảnh đi lên lèo nên ảnh buồn chứ gì. Phải vậy hay không anh bắt giật?
Không phải vậy. Trí tôi lúc này sao nó lộn xộn quá, tôi không thể nói ra được.
Chắc anh muốn làm đám cưới cho gấp chứ gì. Thủng thẳng vậy mà, để em có ngày giờ may áo may quần chứ. Anh có buồn á thì ít bữa lên trên nhà làm rể một bữa cũng gặp được em vậy.
Tất Đắc không nói nữa. Cô Cẩm Hương nói rằng:
thôi đừng có buồn, để bữa nào rảnh á tôi đi lên thưa giùm với bà coi thế nào. Cuối tháng này bà cho cưới được hay không? Thủng thẳng vậy chứ, cưới vợ mà muốn nói bữa nay rồi mai cưới liền sao được.
Ăn uống xong rồi, Bạch Yến coi đồng hồ thì đã 11 giờ. Cô sửa soạn cáo từ mà về. Bạch Yến lấy dù rồi đứng suy nghĩ, dường như còn nhớ coi còn phải nói chuyện gì nữa. Cẩm Hương bước vô trong, Bạch Yến hỏi Tất Đắc rằng:
cái khăn mùi xoa của anh đâu? Anh đưa cho em coi một chút.
Tất Đắc móc túi lấy khăn ra đưa cho cô. Cô cầm mà coi, rồi cô bỏ vô bóp. Cô lại móc túi lấy cái khăn của cô ra mà đưa cho Tất Đắc và nói rằng:
em đổi cho anh nè, anh cất đi.
Bạch Yến bước vô trong mà từ giả Cẩm Hương, rồi trở ra nói với Tất Đắc rằng:
bị anh mà em ở trưa quá, về đây chắc mắt không bằng lòng. Thôi em về nghe không? Bữa nào anh lên?
Mai mốt.
Mai hay mốt? Phải nói cho chắc chứ. Mai anh lên nghe không?
Mốt.
Mai lên cũng được, sao lại để tới mốt? Mà lên sớm nha, em trông lắm đã.
Bạch Yến nói dứt lời rồi lật đật ra cửa, kêu xe kéo đi về.